là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đài, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Thành phố Yên Bái tuyên dương 61 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Đàn lợn của tỉnh Yên Bái tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt trên 2.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại thành phố Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề tiềm năng, cơ hội, hợp tác phát triển. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ ban ngành, cơ quan trung ương, các cơ quan vùng Tây Bắc, vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghị quyết số 11 đã xác định các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc phát huy thế mạnh, tiềm năng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội bền vững, gắn liền với bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố vai trò phên dậu và lá phổi đối với đất nước của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong thời gian tới. Để triển khai hiệu quả và sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 96 về chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị. Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định các mục tiêu và 21 chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội, môi trường của vùng đến năm 2030. Trong đó có một số mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 8-9%, quy mô kinh tế vùng đến năm 2030 đạt 2.100 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 140 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm bình quân 2-3% một năm, 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng khoảng 54-55%. Phấn đấu đến năm 2045, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, là hình mẫu phát triển xanh của cả nước, trong đó có khoảng 50% số tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá. Bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc, tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế biên mậu, thuận lợi kết nối giao thương với Trung Quốc và ASEAN, giàu tài nguyên khoáng sản, có thế mạnh phát triển công nghiệp và chế biến khoáng sản, thuận lợi phát triển nông lâm nghiệp thủy sản. Hội tụ đầy đủ nhiều tiềm năng du lịch đặc sắc với thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, có nhiều di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch và bảo vệ môi trường sinh thái, là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tuy nhiên, tiềm năng của vùng rất lớn nhưng cơ chế chính sách còn hạn hẹp, có nơi có lúc còn có tâm lý trông chờ ỷ lại Trung ương, tính tự lực tự cường chưa cao. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương quán triệt, nắm vững và triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ. Trước hết, tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19, các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện quy hoạch vùng, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của vùng và từng địa phương trong thời gian tới. Tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh phát triển hệ thống, kết cấu hạ tầng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng xã hội, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối liên kết vùng, kết nối cảng biển, sân bay, các cửa khẩu quốc tế chính, hình thành một số cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng. Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo cùng y tế là đầu tư cho phát triển, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, trước hết là trong các tổ chức đảng, giữ vững vai trò là phên dậu về quốc phòng an ninh của vùng đối với cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui mừng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân tưng bừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, mùng 1 tháng 9 năm 1957, mùng 1 tháng 9 năm 2022. Dưới lễ gặp mặt kỷ niệm có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Tiến Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng công ty VTC, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị thành phố, các doanh nghiệp trong tỉnh cùng đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái qua các thời kỳ.
Tiền thân là Đài Truyền thanh Yên Bái được thành lập ngày 1 tháng 9 năm 1957, trải qua chặng đường 65 năm lịch sử vẻ vang, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên phát triển. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đang ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình theo hướng hiện đại và thực tế. Đặc biệt, từ năm 2014, kênh phát thanh và truyền hình của Đài chính thức phát sóng trên vệ tinh, phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phủ sóng chương trình phát thanh truyền hình đến các huyện thị trong tỉnh, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ hộ nghe xem phát thanh truyền hình đạt 99,5%. Năm 2021, kênh sóng truyền hình ITV được phát trên vệ tinh Vinasat 1 đạt tiêu chuẩn HDTV, đánh dấu một bước ngoặt lớn của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái với hình ảnh độ nét cao đã vươn xa hơn đến với mọi miền của Tổ quốc. Từ khi thực hiện đề án phát sóng trên vệ tinh với thời lượng phát sóng 18 giờ mỗi ngày, Truyền hình Yên Bái phát sóng liên tục từ 6 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày. Trong đó, tự sản xuất đảm bảo trên 7,5 giờ một ngày, gồm các chương trình thời sự tổng hợp, chương trình thiếu nhi, văn nghệ, các chuyên mục, chuyên đề, chương trình hợp tác sản xuất, phim truyện và tiếp sóng chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Trung bình mỗi năm, Đài thực hiện trên 5.500 chương trình truyền hình, 3.000 chương trình phát thanh, thực hiện trực tiếp hơn 20 chương trình truyền hình các sự kiện lớn của tỉnh, tổ chức hàng trăm chương trình giao lưu, tọa đàm trên sóng phát thanh truyền hình. Từ đầu năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng là đơn vị đi đầu trong cả nước về thực hiện cơ chế đặt hàng. 65 năm qua, các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái không chỉ tăng về số lượng mà ngày càng nâng cao chất lượng và hình thức thể hiện. Trước sự phát triển mạnh mẽ của thời kỳ công nghệ 4.0, từ giữa năm 2007, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là đài đầu tiên trong khu vực Tây Bắc có thêm loại hình thông tin điện tử khi chính thức khai trương trang website yenbaitv.org.vn. Đài cũng thường xuyên cập nhật các chương trình lên các nền tảng số, từng bước live stream trực tiếp các chương trình thời sự chính luận trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khẳng định:
trước sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và yêu cầu ngày càng cao của khán thính giả, những người Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc đổi mới quê hương đất nước hôm nay. Tập thể lãnh đạo, cán bộ viên chức của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đạt được trong suốt chặng đường phát triển 65 năm qua, vượt lên những khó khăn thách thức, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, tập trung đổi mới nội dung các chương trình phát thanh truyền hình, làm chủ các trang thiết bị để đón bắt xu thế báo chí phát thanh truyền hình trong thời đại số. Cùng với đó là tăng cường khả năng tự sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình theo hướng trực tiếp và tương tác, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thông tin của đông đảo công chúng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết của các cấp ủy Đảng.
Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có trên 90% cán bộ viên chức có trình độ đại học, cao đẳng, 10 người có bằng thạc sĩ chuyên ngành, trên 50% cán bộ viên chức có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên. Bên cạnh việc làm tốt nghiệp vụ chuyên môn, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn tổ chức nhiều sân chơi nghiệp vụ, thể thao, giải trí, giúp những người làm phát thanh truyền hình trong tỉnh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đài luôn giữ vững danh hiệu là một trong những đài khu vực Tây Bắc giành nhiều giải thưởng nhất tại các liên hoan nghiệp vụ. Ngoài ra, Đài còn trực tiếp tham gia vận động hàng tỷ đồng, giúp đỡ các hộ nghèo, các trường học vùng cao xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ xã đỡ đầu. Với những thành tích đạt được, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã được tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, năm 2019, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã vinh dự là đơn vị dẫn đầu khối văn hóa xã hội trong thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan truyền thông đa phương tiện, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, đáp ứng yêu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của khán thính giả và xu thế phát triển của truyền thông hiện đại. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đạt được trong những năm qua. Với vai trò vị thế là một trong những cơ quan ngôn luận hàng đầu của tỉnh, trong thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Một là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các đề án chính sách của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Hai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, quản lý, phát sóng, thường xuyên cập nhật, đổi mới sáng tạo trong cách thức truyền tải thông tin, tuyên truyền để lan tỏa thông tin sâu rộng hơn, tạo ra sản phẩm báo chí chất lượng cao hơn, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin và thị hiếu của người đọc, người nghe, người xem truyền hình. Ba là mỗi cán bộ, phóng viên cần tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực chuyên môn sâu, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tận tâm, tận lực với nghề, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, góp phần xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lãng hoa tươi thắm và mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng đài ngày càng phát triển, trở thành một cơ quan truyền thông mạnh trong hệ thống phát thanh truyền hình cả nước, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Cũng tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát biểu ghi nhận những thành tích nổi bật mà Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đạt được trong suốt 65 năm xây dựng và phát triển. Không chỉ cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, góp phần tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn nỗ lực cộng tác tuyên truyền trên sóng quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng là một trong những đài luôn đứng top đầu của 63 tỉnh thành trong cả nước về chuyên môn nghiệp vụ. Trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ của các loại hình báo chí truyền thông hiện đại, đòi hỏi các đài địa phương nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói riêng phải ngày càng đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền, bắt kịp xu thế của truyền thông đa phương tiện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của khán thính giả. Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa giúp Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái làm tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, bắt kịp với xu thế của thời kỳ công nghiệp 4.0, nhất là chuyển đổi số, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tặng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lãng hoa tươi thắm và cờ thêu mang dòng chữ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái, 65 năm xây dựng và phát triển. Tại lễ kỷ niệm, ba đồng chí lãnh đạo tỉnh gồm đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh, vì sự nghiệp truyền hình của Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển ngành phát thanh truyền hình. Cũng tại lễ kỷ niệm, 3 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021 được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. 4 tập thể và 10 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. 27 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp truyền hình Việt Nam, 20 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát thanh Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà đồng chí Lê Văn Tạo, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến thăm tặng quà các đồng chí lãnh đạo đã nghỉ chế độ, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, thông tin nhanh về kết quả trên các mặt kinh tế xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thời gian qua và những định hướng của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào sự phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Yên Bái vừa phát động đợt cao điểm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2022. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác chuyển đổi số của quốc gia, của tỉnh và thành phố. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng, lợi ích của chuyển đổi số đã có sự chuyển biến tích cực. Tất cả các xã phường đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã, 127 thôn tổ dân phố thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp thôn với gần 1.000 người tham gia, 118 nhà văn hóa thôn tổ dân phố đã được lắp đặt mạng Wi-Fi để phục vụ các hoạt động chuyển đổi số. Đến nay đã có 15 xã phường phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông mở mới 10.000 tài khoản cá nhân, tổ chức các hộ kinh doanh trên 86% đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trả lương qua tài khoản, trên 56% người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, trên 87% doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử, trên 51% tỷ lệ hộ kinh doanh bán lẻ có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt. Đã có gần 50.000 công dân được tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đã triển khai thực hiện 67 thủ tục hành chính không chờ ở 15 xã phường. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đều đạt trên 85%. Từ nay đến hết năm 2022, thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số trên địa bàn, triển khai thực hiện hiệu quả 8 chỉ số chính, 75 chỉ số thành phần trong bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp huyện, tập trung số hóa quy hoạch đất đai, đô thị, y tế thông minh, giáo dục thông minh, du lịch thông minh, thương mại điện tử, vận hành hiệu quả trung tâm giám sát điều hành thông minh thành phố, chủ động đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện chuyển đổi số. Tại buổi phát động, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức ký cam kết với các phòng ban đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính.
Tối qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Năm học 2021-2022, công tác quản lý chỉ đạo phát hiện, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được ngành giáo dục đào tạo thành phố Yên Bái chú trọng nhằm tạo nguồn lực có chất lượng. Ngành đã triển khai nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, chỉ đạo các chuyên nhà trường thực hiện tốt công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Công tác bồi dưỡng, phát triển năng lực chuyên môn giáo viên được đầu tư. Nhờ đó, trong năm học qua, thành phố đã có nhiều học sinh tham gia các hội thi, kỳ thi cấp tỉnh và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Đã có 9 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở của thành phố có học sinh dự thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh với tổng cộng 161 học sinh, trong đó có 94 học sinh đạt giải, gồm 3 giải nhất, 21 giải nhì, 33 giải ba và 37 giải khuyến khích. Dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh thành phố có 3 trên 4 dự án dự thi đoạt giải, đạt tỷ lệ 75%. Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 nhằm động viên khích lệ giáo viên học sinh có thành tích trong giảng dạy và học tập để tiếp tục phấn đấu rèn luyện đạt nhiều thành tích cao. Đồng thời là dịp để các em học sinh gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của thành phố. Tại buổi lễ, 61 em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đã được lãnh đạo thành phố Yên Bái tuyên dương và trao thưởng. Hội khuyến học thành phố trao quà cho 3 học sinh đạt giải nhất và 5 em học sinh đạt giải nhì cấp tỉnh và nhất thành phố.
Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết Trung ương năm khóa 13 và tuyên truyền kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 gắn với kỷ niệm 64 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề nghị quyết số 18 hội nghị Trung ương năm khóa 13 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai,
tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hội nghị giúp các hội viên, đoàn viên trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong nghị quyết Hội nghị Trung năm khóa 13. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện nghị quyết, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.
8 tháng năm 2022, đàn lợn của tỉnh Yên Bái đạt trên 546.000 con, so với cùng kỳ 2021 tăng trên 7,7%. Nguyên nhân tăng do thời điểm hiện nay giá thịt lợn hơi đã ổn định, người chăn nuôi bắt đầu cơ cấu lại đàn lợn, đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học chặt chẽ cùng với các đề án chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo nghị quyết số 69 đã khích lệ người chăn nuôi tái đàn lợn trở lại. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh một số doanh nghiệp chăn nuôi với quy mô lớn đã đi vào hoạt động ổn định, mặt khác do đã khống chế được dịch bệnh, giá lợn hơi cũng đã trở tăng trở lại. Người dân mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng tập trung với quy mô lớn. Tình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, từng bước tiến tới bình thường hóa, kinh tế đã phục hồi trở lại. Nên các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể đều đã quay lại kinh doanh, phục vụ, do đó nhu cầu thịt lợn tăng cao. Mặc dù giá thịt lợn hơi dự báo có thể tiếp tục tăng cao, nhưng theo ngành chức năng của tỉnh thì người chăn nuôi không thể tái đàn ồ ạt và cần cẩn trọng cho việc tăng đàn.
Thưa quý vị, trong tháng 8 năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát, phát hiện 2.550 trường hợp vi phạm, xử lý phạt hành chính trên 2.200 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã tạm giữ 724 phương tiện, phạt tiền 2.188 trường hợp với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng, cảnh báo 27 trường hợp, tước giấy phép lái xe 361 trường hợp. Ngoài ra, kiểm tra nồng độ cồn ma túy theo chuyên đề phát hiện, xử lý 527 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 9 trường hợp dương tính với ma túy. Kiểm tra chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Năm 2022, theo chuyên đề phát hiện 83 trường hợp vi phạm quá tải, 50 trường hợp quá khổ, 48 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tích cực tuần tra, kiểm soát, thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra theo các chuyên đề, kiên quyết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Bắc Cực do Nga và Trung Quốc đặt ra thách thức chiến lược đối với khối ở đó. Theo Tổng thư ký NATO, do khí hậu nóng lên nhanh chóng, phần lớn Bắc Cực sẽ không có băng vào mùa hè. Điều này mở ra cơ hội cho Nga và Trung Quốc có thể khai thác các tuyến đường vận tải, tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế. Ông Jens Stoltenberg nói rằng Nga đang tăng cường hạm đội phương Bắc. Trong khi Trung Quốc đang lên kế hoạch cho con đường tơ lụa trên biển tới châu Âu qua Bắc Cực, xây dựng tàu phá băng lớn nhất thế giới. Để đối phó với tham vọng của Nga và Trung Quốc, ông Jens Stoltenberg cho biết NATO sẽ đầu tư nâng cao năng lực hàng không và hàng hải mới, tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở đó. Các cuộc tập trận phản ứng lạnh ở Na Uy diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, có sự tham gia của quân đội 27 quốc gia và là cuộc tập trận lớn nhất của NATO ở Bắc Cực kể từ những năm 1980. Ngày 26 tháng 8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người Campuchia Samdech Sakhen đã kêu gọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay ngăn chặn và trấn áp tội phạm buôn người. Phó Thủ tướng Campuchia Sakhen đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao, các tỉnh trưởng bàn bạc về kế hoạch trấn áp nạn buôn người và buôn bán tình dục. Sau cuộc họp, ông đã kêu gọi mọi người dân trong nước và cộng đồng quốc tế tiếp tục chung tay hỗ trợ và cung cấp thông tin liên quan đến buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia cho các cơ quan chức năng Campuchia để ngăn chặn và trấn áp kịp thời. Từ đầu năm tới nay, chính quyền Campuchia đã phát hiện 87 vụ buôn bán người và buôn bán lao động, cứu được 865 nạn nhân là người nước ngoài và bắt giữ hơn 60 nghi phạm. Ngày 26 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới ra báo cáo cho biết châu Mỹ đã thay thế châu Âu trở thành khu vực có nhiều ca mắc bệnh đậu mùa khỉ mới nhất thế giới. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy 60% trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới đến từ châu Mỹ. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, mặc dù số ca bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn cầu trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 8 đã giảm 21%, song các ca bệnh đậu mùa khỉ mới ở châu Mỹ vẫn tăng lên với một độ lan rộng. Báo cáo của WHO nhấn mạnh, nơi bùng phát mạnh dịch bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên là ở châu Âu, nhưng trong 4 tuần qua, các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Mỹ đã tăng lên nhanh chóng và chiếm tới 60,3% tổng số ca mắc toàn cầu. trong khi châu Âu đã giảm xuống 38,7%. Theo Tổng Giám đốc WHO, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu đang chậm lại nhờ sự kết hợp hiệu quả giữa các biện pháp phòng ngừa và tiêm chủng. Báo cáo của WHO cũng chỉ ra rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới trẻ tuổi, với 98,2% ca mắc là nam giới ở độ tuổi trung bình là 36 tuổi. WHO khuyến khích các nước tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả của vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ. Hàn Quốc thông báo đã đạt thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ai Cập. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đạt thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài trong 13 năm qua. Theo thỏa thuận trị giá 2,25 tỷ đô la Mỹ, một công ty Hàn Quốc sẽ cung cấp thiết bị, trong khi một công ty của Nga sẽ xây các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập ở thành phố Endaba, miền Bắc nước này. Công ty Hàn Quốc đặt mục tiêu bắt đầu vận hành thương mại nhà máy điện hạt nhân ở Ai Cập vào năm 2028. Hãng dược phẩm Moderna ngày 26 tháng 8 đã kiện công ty Pfizer và đối tác Đức BioNTech tội vi phạm bằng sáng chế trong phát triển loại vaccine COVID-19 đầu tiên được phê duyệt ở Mỹ. Trong thông cáo báo chí ngày 26 tháng 8, Moderna cho biết các đơn kiện đã được gửi đến Tòa án quận của Mỹ ở bang Massachusetts và Tòa án vùng Düsseldorf ở Đức. Moderna cáo buộc Pfizer, BioNTech sao chép trái phép công nghệ mRNA mà Moderna đã được cấp bằng sáng chế từ năm 2010 đến năm 2016 trước khi dịch COVID-19 xuất hiện vào năm 2019 và bùng nổ vào đầu năm 2020.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đã diễn ra lễ bốc thăm Europa League. Theo đó, MU và Arsenal nằm ở bảng đấu rất dễ chịu khi đa phần đối thủ toàn vô danh. Là giống số 1, Arsenal và MU tránh đường nhau ở vòng bảng. Arsenal là hạt giống bảng A, còn MU là hạt đội bóng số 1 ở bảng E. Những lá thăm may mắn đưa về cho Manchester những đối thủ khá đơn giản đơn là Real Sociedad, Sheriff và Omonia. Arsenal cũng vui vẻ khi phải suy nghĩ về PSV Van, trong khi hai đối thủ còn lại ở bảng A là Zurich và Bodø Glimt. Cái tên đáng chú ý còn lại là AS Roma, đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho đã chi rất nhiều trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. Và với việc rơi vào một bảng đấu khá dễ dàng, đương kim vô địch UEFA Conference League hoàn toàn có quyền tự tin vào ngôi vị nhất bảng A. Vòng bảng UEFA Conference League sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 3 tháng 11. Vào dạng sáng nay, Inter Milan đã có chuyến làm khách không hề dễ dàng trên sân của Lazio. Inter Milan là những người nắm thế chủ động ở những phút đầu trận, nhưng những đường biên lên bóng của đội khách không quá sắc sảo. Khi sức ép không quá lớn, Lazio đẩy cao đội hình và có thắng ngay trong hiệp một được khép lại. Phút 40, Milinkovic-Savic có một pha tạt bóng chính xác trước khi Philip Anderson đánh đầu cận thành mở tỷ số. Inter Milan trở lại mạnh mẽ sau giờ nghỉ và có bàn gỡ hòa ở phút 51. Từ một tình huống đá phạt, Lautaro Martinez có mặt đúng lúc đúng chỗ cân bằng tỷ số 1-1. Tiếc rằng đây cũng là kết quả những gì đội bóng khách làm được. Sau bàn thua, huấn luyện viên Sarri ngay lập tức có những sự thay đổi khi đưa vào sân Luis Alberto và Pedro để đổi mới hàng công. Và chính hai cầu thủ này đã ghi được những bàn thắng rất đẹp mắt ở những phút 75 và 86 để mang về chiến thắng 3-1 cho Lazio. Không có bất ngờ nào xảy ra tại giải cầu lông vô địch thế giới. Những tay vợt mạnh vẫn cho thấy phong độ thuyết phục của mình để nối dài mạch thắng và tiến sâu tại giải cầu lông vô địch thế giới như Axelsen hay Yamaguchi. Tay vợt số 1 thế giới và cũng là giống số 1 Victoria Axelsen gặp hạt giống số 6 Shinsunika Ginting ở tứ kết. Chủ nhân tấm huy chương vàng Olympic Tokyo đã giành chiến thắng sau hai sách đấu cùng với tỷ số 21-10. Để giành quyền vào bán kết gặp hạt giống số 4, Chao Tiên Chen.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.